thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 11 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo để thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến 18 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp an toàn. Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên, doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc và trang trại chăn nuôi Phẩm Hương cùng 15 trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã ký cam kết thực hiện việc cung cấp và sử dụng thực phẩm an toàn.
Để cứu mình không bị lún sâu trong bóng đêm tội lỗi, anh Nguyễn Mạnh Dũng, tổ 26 phường Phan Đình Phùng đã rũ bỏ được ma túy, từ bỏ con đường lầm lạc tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chuyên mục Vì An ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 10 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức họp báo về việc tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự họp báo có lãnh đạo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn, lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến 18 tháng 5 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ thảo luận và cho ý kiến vào các văn kiện do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và dự kiến thông qua 22 dự thảo nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như ban hành quy chế tiếp công dân của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Thông qua các đề án về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2017-2020 như đề án ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông, tăng cường phòng chống và đẩy lùi ma túy, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, v.v. Tại buổi họp báo, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh đã trao đổi làm rõ nhiều vấn đề mà cử tri trong tỉnh đang quan tâm như việc đặt trạm thu phí BOT trên tuyến quốc lộ 3 cũ, kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra toàn diện môi trường tại dự án nuôi pháo, tiến độ các dự án lớn trên địa bàn, vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc triển khai cấp điện cho các xã vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 là một kỳ họp chuyên đề nên sẽ không có hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Nhưng thay vào đó, kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các đại biểu thảo luận tại các tổ để làm rõ những vấn đề chuyên sâu được Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện truyền thanh truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc và thảo luận tại hội trường để cử tri theo dõi, giám sát. Các sở ngành chức năng có văn bản trả lời cụ thể đối với các ý kiến mà các cơ quan báo chí nêu tại cuộc họp báo để thuận tiện cho công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.
Đảm bảo kế hoạch cung ứng sản phẩm an toàn đủ tiêu chuẩn cho các đơn vị tiêu thụ theo đúng hợp đồng ký kết là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp an toàn do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tại khách sạn Thái Nguyên vào sáng ngày 10 tháng 5. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh còn yêu cầu các sở ban ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản về đất đai, cơ chế chính sách, môi trường sản xuất. Về phía tỉnh sẽ có cơ chế khuyến khích dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất quy mô lớn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Hiện trung bình mỗi năm tỉnh Thái Nguyên đã sản xuất được trên 380.000 tấn lúa gạo, 135.000 tấn thịt hơi các loại, 9.300 tấn cá, 210.000 tấn rau tươi, trên 60.000 tấn quả và hơn 40.000 tấn chè búp khô. Tuy nhiên, việc sản xuất chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún chưa tạo ra được mối liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, chưa xây dựng được lòng tin với người tiêu dùng về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước thực trạng trên, kết nối cung cầu là giải pháp mà tỉnh đang chỉ đạo triển khai nhằm hình thành liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Thực hiện nội dung này từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát nhu cầu tiêu thụ của 95 bếp ăn tập thể và lựa chọn ra 12 cơ sở sản xuất nông sản an toàn để tổ chức kết nối cung cầu. Đồng thời tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ sản xuất chế biến, kiểm nghiệm và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đơn vị đạt yêu cầu. Cũng tại hội nghị kết nối cung cầu, đại diện công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên của thành phố Thái Nguyên, doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc của Đồng Hỷ và trang trại chăn nuôi Phẩm Hương ở thị xã Phổ Yên cùng 15 trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã ký cam kết thực hiện việc cung cấp và sử dụng thực phẩm an toàn.
Ngày 8 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1101 QĐ-UBND phê duyệt phương án phân bổ 100.000 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hạ tầng các mô hình sản xuất tập trung, công trình vệ sinh và các công trình khác tại các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, 100.000 tấn xi măng được phân bổ cho 140 xã tại 9 huyện thành thị trong tỉnh theo tiêu chí hỗ trợ 100% nhu cầu đăng ký của các địa phương để xây dựng kênh mương nội đồng và hạ tầng khu phát triển sản xuất bằng 18.112 tấn, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn bằng 77.800 tấn, theo định mức 11 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017, phân bổ 1.000 tấn một xã, 76 xã chưa đạt chuẩn phân bổ 600 tấn một xã, 53 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phân bổ 400 tấn một xã và nguồn dự phòng. Thành phố Thái Nguyên được phân bổ 3.200 tấn xi măng cho 8 xã nông thôn mới xây dựng đường giao thông. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện của các địa phương, đơn vị. Kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để sử dụng xi măng đúng mục đích đạt hiệu quả. Ủy ban nhân dân các xã làm chủ đầu tư các công trình trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ của tỉnh, công khai quy trình thực hiện, động viên nhân dân đóng góp vào huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đối ứng để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình theo quy định, áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù, chỉ định cho người dân và cộng đồng trong xã tự làm, triển khai thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra 240 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, xử phạt 16 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm với số tiền phạt 16,5 triệu đồng, tiêu hủy 1.900 lít rượu nấu thủ công và 100 chai rượu đóng chai không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phối hợp với đội quản lý thị trường cơ động tỉnh kiểm tra tịch thu 400 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 33 người, khám sức khỏe cho 36 người liên quan, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 3 cơ sở.
Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Trong đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai được đặt ra với mục tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 100% cho các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức, cộng đồng dân cư có đủ điều kiện, kiểm tra rà soát quỹ đất công, đất chưa sử dụng để quản lý và sử dụng đạt 100%, phối hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của các xã phường trên địa bàn thành phố, kết nối mạng phường xã, thành phố, tỉnh để thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ cấp 3, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra của đề án, thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện như tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về đất đai, kiểm tra rà soát các quỹ đất công, đất xen kẽ trong khu dân cư, đất chưa sử dụng để quản lý và tổ chức thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Lập trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 thành phố Thái Nguyên và tổ chức thực hiện. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý bản đồ địa chính 3 cấp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ về đất đai, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng nghệ sĩ trẻ, góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Festival nhiếp ảnh trẻ năm 2017 với chủ đề Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ. Đây là một trong những hoạt động sẽ được tổ chức chào mừng 72 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dự kiến sẽ được trưng bày tại Hà Nội đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô tháng 10 năm 2017. Đối tượng tham gia Festival nhiếp ảnh trẻ năm nay là mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 35, kể cả người Việt Nam sống và làm việc tại nước ngoài. Với chủ đề Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ, nội dung các tác phẩm tham gia tập trung phản ánh về các vấn đề của cuộc sống đương đại trong giới trẻ, phản ánh hiện thực con người, văn hóa, phong cảnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng các giá trị khác hướng tới giá trị chân thiện mỹ. Các tác phẩm tham gia festival thuộc thể loại ảnh đơn và các tác giả được quyền tham gia tối đa 8 tác phẩm, trong đó các tác phẩm ảnh tham dự là những ảnh được sáng tác trong 2 năm trở lại đây và chưa từng được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Thời gian nhận ảnh kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017. Kết thúc festival, ban tổ chức sẽ trao giải cho những tác phẩm đạt chất lượng cao.
Thực hiện kế hoạch thi đấu năm 2017 của Tổng cục Thể dục Thể thao, ngày 10 tháng 5 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Vụ Thể thao Quần chúng phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức giải vật dân tộc toàn quốc năm 2017. Dự lễ khai mạc có các đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, các đồng chí trưởng đoàn cùng đông đảo người hâm mộ tham dự. Giải vật dân tộc toàn quốc năm 2017 có 10 đoàn gồm Bắc Giang, Công an Nhân dân, Đồng Nai, Hà Nội, Hiệp hội Vật Kinh Bắc, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và chủ nhà Thái Nguyên tranh tài ở 12 hạng cân từ 48 kg đến trên 85 kg. Trong đó, đoàn chủ nhà Thái Nguyên có 7 vận động viên tham gia thi đấu ở 7 hạng cân từ 60 kg đến trên 85 kg. Sau khi thi đấu, các vận động viên đoạt huy chương vàng và bạc sẽ được phong kiện tướng quốc gia, còn các vận động viên giành huy chương đồng sẽ được phong kiện tướng cấp 1. Ngay sau lễ khai mạc là loạt trận đấu đầu tiên ở hạng cân 65 kg, thông qua giải vật nhằm giúp ban tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức, tuyển chọn và đào tạo các vận động viên của các địa phương trên khắp cả nước, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thi đấu bộ môn vật nói chung và vật dân tộc nói riêng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị môn thể thao dân tộc. Giải diễn ra đến ngày 15 tháng 5 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, chưa lúc nào việc giáo dục giới tính cho trẻ lại cấp thiết như lúc này khi tình trạng xâm hại trẻ em mà đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng. Do đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh đúng hướng để đẩy lùi xâm hại trẻ em. Bài viết của phóng viên Vân Trang đề cập nội dung này.
Trước đây, chị Hoàng Thị Ngà ở tổ 5 phường Gia Sàng không mấy coi trọng việc giáo dục những kỹ năng kiến thức về giới tính cho con. Thế nhưng thời gian gần đây, trước những thông tin về xâm hại trẻ em được đăng tải ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, chị Ngà đã dành thời gian nhiều hơn để chỉ bảo cho con những kiến thức giáo dục giới tính như các bộ phận trên cơ thể, các vùng nhạy cảm không cho người khác chạm vào. Bằng nhiều hình thức trực quan, chị Ngà coi đây là một trong những hành trang kỹ năng sống cần thiết cho con.
Tôi nghĩ rằng cái việc giáo dục giới tính ấy, trong thời buổi này rất là quan trọng và cần thiết đối với các cháu. Mình phải tạo cho các cháu biết được những cái giáo dục giới tính này để các cháu còn phòng và tránh xâm hại. Nên cũng phải giới thiệu cho cháu các bộ phận trên cơ thể người, mà đặc biệt là những cái bộ phận nhạy cảm ấy, bộ phận phần dưới ấy, là cũng phải dạy cho các cháu biết, bảo với các bạn phải tránh ra, rồi không được đùa nghịch trên những cái bộ phận nhạy cảm đấy.
Việc giáo dục giới tính, kỹ năng phòng chống xâm hại ở trẻ em đã không chỉ dừng lại ở những tiết học, giáo trình, mà nay tại các nhà trường đã đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền qua các giờ ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ. Những buổi ngoại khóa được tổ chức với nội dung phong phú như diễn kịch sân khấu hóa, trả lời câu hỏi tình huống hay trò chuyện giao lưu đã cho thấy hiệu quả rõ nét khi trẻ được nhận thức một cách thẳng thắn những kỹ năng về giới tính, trang bị cho mình những điều cần thiết để tự phòng vệ trước người có ý đồ xấu, xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục. Sau đây là chia sẻ của các em học sinh trường tiểu học Nha Trang sau khi đã được tuyên truyền những kiến thức về giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em.
Nghĩ là xâm hại là những người có hành vi bạo lực hoặc là động chạm đến cơ thể chúng ta mà chưa được sự cho phép, họ có thể dụ dẫm ta để đi theo họ và họ sẽ đưa mình đi một nơi khác và mình không thể biết là họ sẽ làm gì mình ở đấy á.
Em thấy là chúng ta không được tin người lạ, luôn luôn phải cảnh giác và mà không cho người ta động chạm vào cơ thể của chúng ta khi mà chưa được sự cho phép của chúng ta.
Xâm hại nghĩa là một người lạ hoặc người quen nào đó thì dụ dỗ mình và bắt cóc mình, dùng những hành vi bạo lực với mình và động chạm vào cơ thể, những vùng kín của mình mà chưa được sự cho phép của mình ạ.
Động chạm vào cơ thể, vùng kín của mình là những vùng như thế nào?
Là những vùng mà mình mặc đồ lót ạ.
Theo những người làm công tác chuyên môn, để bảo vệ trẻ, cần đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong các hoạt động phòng ngừa, nâng cao nhận thức. Song tuyên truyền theo cách nào để đạt hiệu quả cao nhằm đẩy lùi tình trạng xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em cũng là điều chúng ta cần đặc biệt chú trọng. Đề cập về vấn đề này, tiến sĩ Lê Phương Hoa, trưởng bộ môn tâm lý, khoa tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Tôi cho rằng là chúng ta vẫn phải duy trì công tác tuyên truyền. Mặc dù là bây giờ hầu như là các cơ quan, các trường đã làm rồi, cộng đồng cũng đã làm và làm nhiều là khác. Nhưng cái hiệu quả của nó thì thực sự là một dấu chấm hỏi. Có những trường làm rất nghiêm túc, tức là họ đề cao cái công tác đó cho cái việc là phòng vệ cho học sinh của họ. Nhưng đôi khi cũng có những trường thì dường như cái công việc này nó họ chưa thực sự đề cao, cho nên cái việc làm chỉ mang tính chất đối phó và mang tính chất hình thức. Và đặc biệt là chúng ta không có cái đánh giá cuối cùng ấy là học sinh nó hiểu được bao nhiêu thông qua những cái lời tuyên truyền. Cái thứ ba nữa là đối với cộng đồng. Cộng đồng thì tôi nghĩ rằng là cần phải tổ chức những cái buổi tuyên truyền dành riêng cho các đối tượng, đấy là những người làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các phường, xã và các bậc phụ huynh, tổ chức những cái buổi tọa đàm về những cái chủ đề này để cung cấp cho họ những cái kiến thức có liên quan đến những cái nguy cơ xâm hại đối với trẻ. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái công tác tuyên truyền nó phải đồng bộ từ nhà trường cho đến gia đình cho đến cộng đồng, và chúng ta phải quan niệm việc bảo vệ trẻ em là việc của tất cả chúng ta.
Những vụ việc xâm hại trẻ em, mà đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, đối tượng gây án không ngoại trừ ai, kể cả người thân của trẻ. Xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục, không chỉ làm tổn thương về mặt thể xác và những hậu quả nhất thời, mà còn có thể ảnh hưởng rất lâu dài về sau này. Do đó, công tác tuyên truyền tiếp tục là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại. Một mặt khác, công tác tuyên truyền còn có tác dụng răn đe, ngăn chặn người có ý đồ xấu, xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối của chuyên mục có bài viết Người đàn ông dũng mình vượt qua đêm đen. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2 vụ so với tuần trước, là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 50 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Tân Thịnh, Quang Vinh và xã Thịnh Đức. Đáng chú ý, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 tại khu vực tổ 9 phường Quang Vinh, bà Bùi Thúy Hiền, sinh năm 1958, thường trú tại xóm 8, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, điều khiển xe mô tô đi hướng Đồng Quang, Quang Vinh. Qua khu vực trên, bị một đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát và giật một chiếc túi sách giả da của bà Hiền để ở giá đỡ giữa khung chiếc xe và tăng ga bỏ chạy. Tài sản bị chiếm đoạt là một túi sách, bên trong có giấy tờ tùy thân. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét làm rõ. Qua vụ án trên, đề nghị người dân, đặc biệt là phụ nữ khi đi xe mô tô lưu thông bằng xe máy trên đường, không nên treo túi sách trên xe hay để lộ túi sách đeo trên người. Túi sách nên để trong cốp xe máy. Khi đeo túi sách trên người, nên mặc áo khoác ra ngoài.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 55 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 143 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 27 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 352 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 360 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.045 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 167 ca với 739 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, triệt phá 7 điểm ma túy trên địa bàn, thu giữ 1,221 gram heroin, 32,894 gram ma túy tổng hợp, kiểm danh kiểm diện 163 lượt đối tượng, gọi giáo dục răn đe 84 đối tượng hình sự ma túy. Phạm pháp hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 7 đối tượng, tài sản thu hồi trả lại cho bị hại trên 44 triệu đồng. Điều tra xử lý 4 trường hợp đánh bạc, phạt 6 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, hỏng 1 xe ô tô, 2 xe mô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 232 trường hợp vi phạm, tạm giữ 33 xe ô tô, 18 xe mô tô, 27 xe đạp điện, 154 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 30 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 30 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 20 trường hợp không có giấy phép lái xe, xử lý phạt tiền 52 trường hợp vi phạm, thu trên 66 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, nhắc nhở 119 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 41 trường hợp vi phạm. Các đồng chí và các bạn thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng một lần mắc sai lầm, có thể là lớn hay nhỏ, nhưng điều quan trọng là biết nhận ra cái sai và khắc phục nó để hoàn thiện bản thân, trở thành người sống có ích cho xã hội. Qua chuyên mục Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Người đàn ông dũng mình vượt qua đêm đen, phản ánh về một tấm gương vượt qua cạm bẫy, làm lại cuộc đời.
Người đàn ông mà chúng tôi muốn nói tới là anh Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại tổ 26 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Người mà trước đây đã có thâm niên nghiện ma túy, vào tù ra tội, nhưng với ý chí và quyết tâm sắt đá, anh đã rũ bỏ được ma túy, từ bỏ con đường lầm lạc, tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời mình. Đến nhà anh trong một buổi chiều tháng 4, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một ngôi nhà cao tầng với nội thất hiện đại, có sân chơi, xe ô tô hạng sang để trong gara. Anh tươi cười xòe hai bàn tay hướng về phía chúng tôi và nói, tất cả anh đã làm nên từ lao động chân chính. Khi được hỏi về quá khứ, anh nhấp ngụm trà nóng cau mày. Quá khứ cay đắng anh muốn chôn vùi, không muốn khơi gợi lại nữa. Nhưng nếu nó giúp được cho nhiều người có quá khứ lầm lỗi, muốn vươn lên, thì đó là việc anh nên làm. Nhìn vào khoảng không xa xăm anh kể, gia đình anh đông con, nhà có 7 anh chị em, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời lúc anh lên 9 tuổi. Thương bố ở vậy tảo tần nuôi 7 anh chị em. 15 tuổi, anh Dũng theo người anh rể lên rừng làm thuê cho các chủ quặng, chủ vàng. Thuở ấy, thuốc viện rẻ hơn rau ăn, vì nhỏ tuổi nhất trong đội quân cửu vạn, anh hay được chủ bưởng sai đi mua thuốc viện về cho anh em dùng. Và mỗi lần như vậy, anh đều được chủ bưởng thưởng cho thuốc viện để hút thử. Ai ngờ thành nghiện. 16 tuổi, ở cái tuổi lớn chưa đủ hết, anh đã nghiện ngập ma túy. 20 tuổi, anh thấy mình ngày càng lệ thuộc vào ma túy, sức khỏe giảm sút, thân hình ngày một còm cõi vì nàng tiên nâu. Anh bỏ bãi vàng về nhà cai nghiện nhưng không thành công. Nghiện nặng, trong nhà có cái gì đáng giá, anh lấy của bố mang đi bán bằng sạch. Khi nhà đã hết đồ để bán, anh đi trộm cắp vặt và bị bắt khi đang trộm cắp cánh cửa cổng trường tiểu học Nguyễn Huệ. Năm 1994, anh lĩnh án 2 năm tù giam. Những ngày tháng cách ly với xã hội bên ngoài đã tưởng giúp anh từ bỏ được ma túy. Ra tù, anh tu chí làm ăn, nấu rượu, nuôi lợn, buôn đồ thạch cao, cuộc sống của anh ngày một khá hơn. Những tưởng cuộc đời anh đã đổi thay, nào ngờ đâu xung quanh anh có quá nhiều cám dỗ, không cưỡng nổi sức hút của ma túy, anh lại tái nghiện. Số tiền tích góp được bấy lâu, anh đem nướng hết vào ma túy và lại lao vào con đường tù tội. ra tù rồi lại nghiện, lại phạm tội. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn cứ bám giết lấy anh trong suốt 20 năm nghiện ma túy với 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Thấy anh lâm vào con đường lầm lạc, chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, hội phụ nữ, bà con hàng xóm đã nhiều lần khuyên can, tạo điều kiện cho anh làm lại cuộc đời. Đã quá nhiều lần anh quyết tâm dứt bỏ ma túy mà không được. Phải đến khi nhìn cảnh bố nằm thoi thóp bên giường bệnh, anh trào nước mắt thấy mình bất hiếu. Lấy nghị lực từ nỗi đau, anh tự xiềng xích mình, tự vật lộn trong những cơn thèm khát ma túy đến điên dại. Cứ mỗi lần vượt qua cơn vật vã, anh lại thấy ánh sáng được hé ra từ những đêm dài chìm sâu trong bóng tối cuộc đời. Cứ như thế, năm 2007, anh đoạn tuyệt với ma túy. Để cứu mình không bị lún sâu trong bóng đêm tội lỗi, anh đoạn tuyệt không kết giao với những người bạn xấu, vay mượn mở một quán rửa xe để làm lại cuộc đời. Với bản tính chăm chỉ, ăn nói có duyên, quầy rửa xe của anh lúc nào cũng đông khách. Và cũng qua những tài xế rửa xe tại quầy, phần lớn là lái xe của công ty cổ phần bê tông Thái Nguyên lúc bấy giờ, anh đã quen biết và tìm được mối làm ăn. Anh chung vốn với bạn mua một xe cầu, sau đó tự mua xe cầu riêng chung chuyển cột điện cho những đơn vị xây lắp điện của các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, những vùng đặc biệt khó khăn. Thu nhập của gia đình anh mỗi tháng từ 50 đến 60 triệu đồng.
Thành ra là đến lúc mà anh tự đứng dậy đến là nói thật sự là cũng phải vượt qua vài lần, nghĩa là đi chơi cùng anh em mà anh em nó vẫn chơi ma túy. Nhưng mà mình không chơi, mình bảo dứt khoát mình không chơi bây giờ bởi vì mình bị quá nhiều rồi. Sau này mình khi mà mình hướng thiện đổ lại thì mình chỉ nghĩ trong tâm mình đấy. Chỉ trong lòng mình nghĩa là người ta khó, có thể khó là tự anh có thể giúp luôn đối với những người mà mình cảm giác thấy khó khăn. Thì chỉ có tự mình làm thôi chứ còn mình cũng không nghĩ rằng mình là phải phô trương một cái gì bản thân cả.
Đại úy Bùi Tiến Xuân, cán bộ cảnh sát khu vực công an phường Phan Đình Phùng cho biết, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã được Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cấp giấy chứng nhận tái hòa nhập cộng đồng. Bản thân đã có nghị lực vươn lên, hoàn lương, phát triển kinh tế.
Nguyễn Mạnh Dũng thì sinh năm 1973, có hộ khẩu ở trước đây là trước cái 2015 là có hộ khẩu tại tổ 26, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đã có nhân thân có 3 tiền án. Đấy, sau khi ra trại về địa phương, bản thân là đối tượng nghiện ma túy, bản thân anh Nguyễn Mạnh Dũng rất cố gắng đã cai nghiện được ma túy và đã được chính quyền địa phương và tổ dân phố, công an phường, các ban ngành đoàn thể đã gặp động viên và cũng đã có những cái chuyển biến tích cực. Hiện tại thì anh Dũng đã từ bỏ được ma túy, đã có công an việc làm ổn định, trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Không chỉ phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, anh Dũng còn tham gia tích cực vào các hoạt động công ích tại địa phương, được bà con hàng xóm yêu mến. Bà Nguyễn Thùy Dương, nguyên tổ trưởng tổ dân phố 26 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Đối với tổ nhân dân, mọi cái lao động này, tham gia lao động vệ sinh này, rồi là đóng góp này, thì nói chung là thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người công dân, cũng không có vấn đề gì. Thế còn thì với bà con thì xung quanh thì cũng hòa đồng với bà con, cũng không có điều tiếng gì đâu.
Càng đi nhiều càng thấm nhiều, bà con ở trên vùng thiểu số còn khó khăn lắm. Tự thấy mình phải làm gì đó giúp bà con. Mỗi chuyến chuẩn bị đi lên miền núi, anh lại chất lên thùng xe cầu, nào là quần áo cũ hay những vật dụng anh quyên góp được để giúp bà con vơi bớt những khó khăn. Anh cười bảo mình làm theo cái tâm của mình, cứ lặng lẽ vậy thôi. Hạnh Phúc đã mỉm cười với những ai có ý chí và lòng dũng cảm, tự mình rũ bỏ những đêm đen của cuộc đời để làm lại chính mình. Cuối năm 2011, anh xây dựng gia đình và đến nay anh đã có 2 con trai. Nhìn gia đình đầm ấm sung túc, ít ai biết được rằng nó được làm nên từ đôi bàn tay biết rũ bỏ quá khứ lầm lỗi, làm lại cuộc đời.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng mút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 quà liền tay.
Chẳng đầu trong những những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.